7. Bát sữa kỳ diệu. Hôm ấy gần đến ngày trăng tròn, người tớ gái Puna theo lệnh của nàng Sujata, con của triệu phú Senani, mang mâm lễ phẩm đến cúng tế thần linh tại gốc cây Asata gần đó. Trông thấy một bộ xương sa môn nằm thoi thóp thở, cô bé biết nhà tu khổ hạnh này do đói đã quá lâu ngày nên kiệt lực. Động mối từ tâm, cô bé đã tự ý quỳ xuống bên cạnh lấy ngọn lá làm thìa, đổ chút ít sữa vào miệng Siddhartha. Khi những giọt sữa đầu tiên đi từ môi, chàng nhấp nhấp qua lưỡi, thấm xuống cổ họng rồi đi vào dạ dày, cảm giác dễ chịu từ từ lan thấm cả châu thân. Đợi một lát cho vị sa môn tỉnh lại, bé Puna mỉm cười, dâng hũ sữa và cả mâm lễ phẩm cho chàng rồi nói: "Ngài sa môn hãy từ từ mà dùng để lấy lại sức khỏe." Siddhartha nói lời cảm ơn rồi hỏi nguyên do, mới biết đây là lễ phẩm cúng thần linh. Số là lúc Sujata còn là con gái, lần nọ vào rừng chơi, thấy cội cây Asata to lớn, xanh mát, rờn rợn, lành lạnh cả da thịt, nghĩ chắc là có thần linh nên nàng phát tâm cầu nguyện: "Xin cho tôi có được một tấm chồng cùng dòng dõi huyết thống, vừa giàu sang, vừa đẹp tỉnh, vừa đẹp người. Sau đó cho tôi sinh được một bé trai khôi ngô, kháu khỉnh, dễ dạy, dễ bảo. Tôi sẽ lễ tạ thần linh bằng cơm, sữa, bánh trái trọng hậu nhất." Thế rồi nguyện ước xưa giờ đã thành tựu. Ngày rằm tháng Vesakha này mới là lễ chính. Còn trước 3 ngày, Puna đến đây để cúng những lễ phụ. Cái món sữa mà Siddhartha vừa dùng là một loại sữa đặc biệt. Nàng Sujata nuôi mấy chục con bò sữa cao lớn, sung sức nhất, lấy sữa của mấy chục con bò này để nuôi 8 con bò sữa mập ú, lấy sữa của 8 con bò sữa mập ú này chỉ để nuôi 2 con bò sữa đang tơ, và sữa của 2 con bò này chỉ dành riêng để cúng thần. Nghe chuyện, Siddhartha ái ngại nói: "Ta không phải là thần linh, vậy bé dâng sữa cho ta không sợ bà chủ rầy ra hay sao?" "Không," cô bé Puna mở tròn mắt đen lấy, "bà chủ cháu tốt bụng lắm, bà chủ không rầy la đâu mà còn khen ngợi nữa. Bà chủ thường dạy giúp một người đói khổ, cứu một người sắp chết là sẽ được phước đức nhiều lắm." Ngày hôm sau, Siddhartha từ bỏ hang động xuống sống ở cội cây Asata có tàn xanh bóng mát cạnh bờ sông. Chàng đã quyết định từ bỏ khổ hạnh, sẽ đi theo lộ trình trung đạo. Đêm rồi, Siddhartha trải qua một giấc ngủ ngon. Sáng ngày, chàng thấy sinh lực dồi dào chảy tràn trong cơ thể. Nắng sớm vàng trong, gió nhẹ lay động cành lá, với tinh thần phơi phới, chàng đi kinh hành lui tới ven sông. Xế trưa, cô bé Puna lại tìm tới với sữa, đề hồ và bánh trái. "Cháu lại đến cúng thần linh nữa à?" "Dạ vâng." Rồi cô bé kể: "Bà chủ nghe kể chuyện đã không la rầy mà còn bảo mang thêm thực phẩm cho ngài sa môn dùng." Thế rồi qua vài lần được tẩm bổ, Siddhartha đã có da có thịt trở lại. 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp lần lần hiện ra. Trong lúc ấy, 5 người bạn đồng tu lặng lẽ bỏ đi mất. Họ rất thất vọng về Siddhartha. "Ông ta đã từ bỏ con đường tối thượng rồi," Kodana buồn bã nói với các bạn. "Chúng ta không còn trông cậy tin tưởng gì nơi ông ta nữa. Siddhartha đã trở về với đời sống lợi dưỡng, tẩm bổ xác thân một cách dung tục. Chúng ta đi thôi." Nhận thấy sự hiểu lầm đáng tiếc của họ, nhưng Siddhartha chưa vội đính chính. Trong những ngày này, chàng đang có một cuộc chuyển hóa quan trọng. Đã có cái gì đó đang xảy ra, đang dần dần hình thành một lộ trình tu tập rất mới mẻ ở trong tâm trí chàng. Đêm ấy dưới cội cây Asata hùng vĩ, Siddhartha an trú các định hữu sắc, nuôi dưỡng phỉ lạc, khuya, canh hai, chàng nằm nghỉ. Khoảng giữa canh ba, chàng trở dậy đi kinh hành để tâm trôi chảy thanh thản, bình lặng. Sau đó, Siddhartha ngồi thiền trở lại, chàng trú định sâu, sau đó an trú phỉ, an trú lạc để nuôi dưỡng thân tâm.